giấc mộng lành. Còn say tiếng ca quên tình người bao la, trong môi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng vâng Chúa ơi, dương trần này trời vơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Chúa phán: Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cách mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi. Vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cách giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh tỉnh lối sống của các người biệt phái và tiến sĩ luật. Như tổ tiên họ năm xưa, ngay hôm nay, họ không lắng nghe sự thật. Những gì Chúa nói, họ không tin. Những điều Ngài cảnh tỉnh lối sống giả hình của họ, thay vì thay đổi, họ lại oán giận và tìm cách gài bẫy hãm hại Ngài. Sự thật thì mất lòng, nhưng sự thật sẽ đem tới sự đổi mới nếu ai đó lắng nghe và điều chỉnh lối sống của mình. Năm xưa, các tiên tri đã nói lên tiếng nói sự thật chân lý, nhưng tổ tiên của những người biệt phái luật sĩ đã giết chết các vị ấy. Hôm nay cũng vậy, thay vì thay đổi, các luật sĩ biệt phái đã để cho sự thù ghét ở nơi mình bùng lên. Thế rồi, với lòng thù hận, mà sau này họ đã giết chết Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chịu chết, nhưng Ngài không đòi nợ máu. Trong xót thương, thấu hiểu, chính Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ cho những ai không biết những việc họ làm, bởi Ngài yêu tất cả, ôm lấy tất cả. Cái chết vì tình yêu và vâng phục của Chúa Giêsu đã nói về tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho con người. Cái chết của Ngài không phải là sự thất bại, nhưng là một minh chứng sâu đậm về tình yêu và lòng khoan dung đối với tất cả những ai tin lẫn không tin. Ngài đi đến tận cùng cái chết để kéo con người lên khỏi cái chết. nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng ở Chúa Giê-xu, tình yêu phủ lấp trên tất cả. Với các luật sĩ, Chúa Giê-xu đã đề cập về những gì các ông đã làm, bởi các ông cần được cảnh tỉnh. Tuy nhiên, các ông đã thù ghét Ngài. Thế rồi, sự thù hận đã đẩy các ông trở nên cay nghiệt và đáng sợ. Với sự thù hận và cứng lòng tin, các ông đã phạm phải lỗi phạm tày trời. Chúa Giê-xu đến với con người để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Hiển nhiên, Ngài không hề muốn các biệt phái luật sĩ lại đi vào con đường chết như thế. Hôm nay đây, Chúa Giê-xu vẫn đang nói với mỗi người chúng ta. Ngài vẫn cho chúng ta biết đâu là điều đúng đắn để chúng ta sống. Một thái độ thờ ơ nguội lạnh hay một tinh thần khiêm tốn, biết lắng nghe và đón nhận, tất cả tùy thuộc chúng ta. Chúng ta sẽ được thay đổi để trở nên tốt hơn, hay chúng ta để mình tàn lụi với những lỗi phạm cố hữu, âu cũng do sự chọn lựa của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con đừng ngoan cố khi nghĩ tưởng rằng mình tốt lành, vì ở đâu đó trong con, sự ngạo mạn hám danh vẫn đang còn ẩn khuất. Lạy Chúa, xin giúp con dám nhìn thẳng vào chính con, để con nhận biết những gì Chúa mời gọi con thay đổi. Amen.
Như muôn bóng chim đợi mong cánh diều hiền, con nay đã quên không mang tình vô biên. Con tay chắp tay quỳ đầy